Tuần rồi chúng ta đề cập đến cái việc mà mình dành thời gian trên cái phương tiện truyền thông là như thế nào. Và tuần này chúng ta sẽ nói về cái việc mà Linh dành bao nhiêu thời gian cho để mà xem, để mà nghe những phương tiện truyền thông đó. Linh sợ bị nói vấn đề này đến nỗi mà Chủ nhật tuần rồi Linh thả ở trong bệnh viện chứ không muốn tới nhóm để khỏi phải nghe. Rất dễ cho chúng ta ngày hôm nay nghĩ rằng những gì mà mình đang đối diện là những cái mới, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nó nằm ở chỗ là nó không phải là mới. Chúng ta không phải là chúng ta đối diện với những tội lỗi hay những sự cám dỗ mà nó chưa từng có ở trong quá khứ. Nói về vấn đề của cái tấm lòng con người đó, thì chúng ta đang phải đối diện với những tội lỗi, những sự cám dỗ cũng giống y như là những người anh chị em của chúng ta trong suốt lịch sử đã phải đối diện trước đây. Cái việc mà cái tội lỗi và cái sự cám dỗ đó nó không phải là cái vấn đề mới. Tuy nhiên, đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta rất là dễ dàng để có cơ hội tiếp cận với nó và dẫn đến việc chúng ta phạm tội. Tuần rồi chúng ta đề cập đến cái thống kê cho biết rằng mỗi một người như vậy dành thời giờ để mà tiếp cận với cái phương tiện truyền thông nó biết là bao nhiêu. Mà thật sự đối với chúng ta ngày hôm nay thì cái việc tiếp cận với truyền thông nó quá dễ dàng bởi vì nó nằm ngay trong cái phone của ta, trong cái túi quần của chúng ta. Satan nó đang làm một cái công việc để cho mọi người nghĩ rằng cái việc mà chúng ta dành thời gian tiếp cận và sử dụng nó trên cái việc tìm kiếm trên truyền thông của chúng ta đó là cái chuyện bình thường, bởi vì ngày hôm nay đó là việc mà nhiều người họ làm, cho nên đương nhiên là chúng ta dành thời gian trên đó nhiều thì đó là chuyện cũng rất là bình thường. Nếu như chúng ta không có luôn luôn tiếp cận những cái vấn đề truyền thông hoặc là theo một cái cách nào đó đó thì chúng ta cảm thấy rằng có gì đó nó lạ lẫm, nó không giống người khác. Nếu như chúng ta bị xem rằng mình là người không giống ai đó thì cái điều đó phải là cái điều mà chúng ta phải nên mong đợi và chúng ta phải nên hãnh diện vì điều đó, bởi vì đó là cách mà mỗi cơ đốc nhân cần nên được xem là như vậy. Và đó cũng là định nghĩa của sự thánh khiết là gì. Sự thánh khiết có nghĩa là một đời sống được biệt riêng ra, khác biệt với lại những người khác. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến 8 cái nguyên tắc để chúng ta phải tự hỏi mình là chúng ta có nên dành thời giờ để mà tiếp cận với một loại truyền thông nào đó hay không. Còn nhớ, chúng ta định nghĩa truyền thông là gì? Truyền thông là những gì mà mình thấy, mình nghe, mình đọc và mình dành thời gian trên đó. Và tôi có đưa ra một số câu kinh thánh mà chúng ta sẽ xem trở lại ngày hôm nay để bảo đảm rằng đó là những gì mà chúng ta ghi nhớ trong tâm trí mình. Thứ nhất là câu kinh thánh được ghi lại trong Côrintô thứ nhất chương 10 câu 31. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Câu thứ hai là Côrintô nhất chương 6 câu 12. Tôi được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì. Một câu nữa trong Roma chương 12 câu 2 rằng đừng khuôn rập theo đời này nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Trong tuần qua chúng ta có đề cập đến 4 cái điều mà chúng ta cần nên quan tâm khi tiếp cận với lại truyền thông. Và chúng ta không cần phải lặp lại nhưng mà điều thứ nhất mà chúng ta cần phải quan tâm về truyền thông mới là nội dung của nó là như thế nào. Thứ hai là cái nhân sinh quan ra sao. Cái nhân sinh quan có nghĩa là cái lăng kính mà từ đó chúng ta nhìn xem cái thế giới chúng ta đang sống là như thế nào. Chúng ta có thể có được cái nhân sinh quan của người thế gian hay là chúng ta có cái nhân sinh quan theo nguyên tắc của Kinh Thánh vậy. Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng này không cần biết là già hay trẻ. Mỗi người đều có cái nhân sinh quan cho chính mình, không cần biết là chúng ta có nhận ra điều đó hay không. Khi mà chúng ta không có Đức Chúa Giêsu, khi chúng ta không có một cái neo vững chắc ở trong lời của Ngài và khi chúng ta không có Đức Thánh Linh ngự trong lòng của mình thì nhân sinh quan của chúng ta sẽ bị uốn nắn theo cái sự ngu dại và tội lỗi của con người bình thường. Bởi những cái phong tục tập quán hay là những cái tôn giáo giả dối. Chúng ta có thể có nguyên một loạt bài học nói về nhân sinh quan. Chúng ta có thể học một loạt bài về nhân sinh quan trong tương lai. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi chỉ muốn gợi ý cho một vài cái vấn đề để mọi người thấy được cái nhân sinh quan là như thế nào. Có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta có thể có những cái suy nghĩ đúng hoặc là suy nghĩ sai về nó. Có những thứ nó được đặt trên một cái nền tảng nào đó giống như là về toán học vậy. Nếu mà một người không biết được toán cộng trừ nhân chia đó, thì họ sẽ không có thể làm được những bài toán cao cấp hơn đó nữa. Cho nên tất cả mọi sự nó đều phải có cái nền tảng để từ đó nó xây dựng lên. Do vậy, một cái điều đó nó cũng áp dụng trong cái vấn đề khi nói đến nhân sinh quan là như vậy. Bởi vì tất cả nó đều có cái nguyên tắc của nó. Nếu như cái nguyên tắc mà chúng ta xây dựng lên cái nhân sinh quan của mình nó sai đó, thì về sau tất cả những điều gì xây dựng trên nó đều sẽ bị sai thật cả. Mitchell, tôi với lại Tuấn thường gặp nhau và chúng ta thường nói chuyện với nhau về những cái vấn đề mà nếu như chúng ta có một cái ý tưởng nó sai trật rồi đó, thì nó sẽ dẫn theo rất là nhiều thứ khác mà nó sai trật từ nơi đó. Hay là thế giới họ nghĩ gì về cái bản chất của con người. Thế giới dạy cho chúng ta tận thẳm sâu á, thì con người của mình á, như thế nào? Thế giới dạy rằng tận sâu thẳm của cái bản chất con người á, nó là tốt. Hãy thử xem, nếu như mà chúng ta tin rằng con người của mình vốn là tốt, là thiện đó, thì cái nền tảng nó đã dẫn đến biết bao nhiêu thứ mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Và bởi vì nếu tin rằng con người vốn dĩ là tốt, là thiện đó, thì dẫn theo điều gì xảy ra? Chúng ta thấy ngay trước mắt của mình, ấy là một cái hệ thống chính quyền. Họ cho rằng á, bởi vì con người vốn dĩ là thiện, là lành, thì bây giờ chỉ cần họ được dạy dỗ, cần được có một nền giáo dục tốt, thì họ sẽ tốt trở lại thôi. Và điều gì xảy ra? Bởi vì tin rằng nếu như cái nền giáo dục, nó sẽ giúp cho con người có thể được cải thiện tốt theo như cái bản chất ban đầu của họ, thì mọi người sẽ tập trung vào vấn đề giáo dục, và từ đó cái sự giáo dục nó trở thành thần tượng. Khác với những gì mà thế gian nói, chúng ta còn nhớ Kinh Thánh định nghĩa như thế nào về lòng con người không? Kinh Thánh cho biết rằng lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Do vậy, mà khi chúng ta nhìn xung quanh những gì đang xảy ra ở tại nước Việt Nam hay là ở khắp nơi trên thế giới, thì tụ chung lại những cái vấn nạn nó xảy ra trên thế giới ngày hôm nay là bởi vì cái nền tảng mà người ta tin nó đã sai lạc. Một số chính quyền của một số quốc gia đó họ biết rằng đó, họ đặt nền, bởi vì họ đặt nền tảng trên cái việc là cái bản chất con người là xấu, cho nên họ sẽ phân bổ cái quyền lực của cái hệ thống chính phủ ra để rồi có một sự kiểm soát lẫn nhau đó, để rồi bảo đảm rằng không ai mà lạm dụng cái quyền lực của mình để rồi trở thành một cái người độc tài, thí dụ như vậy đó. Do vậy mà tùy vào cái nền tảng họ tin là như thế nào để rồi họ sẽ thiết lập một cái hệ thống chính phủ như thế này. Ở phần lớn chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái nhân sinh quan của thế gian đó, dạy là cái bản chất con người vốn dĩ là thiện, lành, là tốt. Nhưng mà cái điều đó, đó nó hoàn toàn đi ngược với những gì mà Kinh Thánh cho biết. Đấy là lòng loài người là gian trá, là tội lỗi. Ở một cái vấn đề phổ biến khác mà Satan nó rất là thích dùng, ấy là nó làm cho thế giới có một cái nhìn như thế nào đó. Ấy là thế giới nghĩ gì về chân lý. Kinh Thánh dạy rằng chân lý là tuyệt đối. Nhưng mà thế gian dạy như thế nào? Thế gian cho rằng cái điều gì nó là chân lý đối với bạn, nhưng mà chưa hẳn là chân lý đối với tôi. Và từ đó họ sẽ nói rằng những gì mà đúng đối với bạn, nhưng mà chưa hẳn đúng đối với tôi. Và như chúng ta đã thấy, Satan nó rất là thích cái ý tưởng đó. Kinh Thánh cho biết rằng lẽ thật là tuyệt đối. Không có cái lẽ thật tương đối nào cả. Đã gọi là lẽ thật thì nó phải là tuyệt đối, chứ không có lẽ thật tương đối ở đây. Nếu như chúng ta tin rằng lẽ thật hoặc là chân lý chỉ là tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối đó, hoặc là cái điều đúng đó nó chỉ là mang tính chất tương đối chứ không có tuyệt đối đó. Thì làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ phúc âm của Chúa cho người khác được đây? Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta một cái tiêu chuẩn và Ngài cũng đặt cho chúng ta những cái luật pháp mà tất cả chúng ta đều phạm phải. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho rằng cái việc mà giết người nó là cái việc mà cũng chấp nhận được thì mọi việc sẽ như thế nào đây? Có nhiều cái tư tưởng rất là bệnh hoạn khi mà không có tin và không có hiểu được rằng chân lý là tuyệt đối, cái điều đúng là tuyệt đối. Bởi vì thực ra thì ngay trong cái lương tâm, tấm lòng của con người đó, thì Chúa đã cho con người biết rằng cái vấn đề giết người là tội lỗi, là sai trật rồi. Một cái vấn đề khác mà Satan dùng trong cái nhân sinh quan ấy là vấn đề thành công. Thành công là gì? Thành công có nghĩa là phải tìm xem coi tất cả mọi cái cách nào đó, miễn làm sao nó có thể đạt được mà thôi. Chúng ta có thể liệt kê rất là nhiều cách để mình có thể thấy được rằng cái nhân sinh quan của cái thế gian khác với lại những gì mà Kinh Thánh nói là như thế nào. Chẳng hạn như về vấn đề tiền bạc, đối với người thế gian đó, họ nghĩ gì về tiền bạc, còn Kinh Thánh dạy chúng ta về vấn đề tiền bạc là như thế nào. Châm ngôn chương 14 câu 12 cho biết rằng có một con đường có dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Và tôi muốn mọi người suy nghĩ đến những người mà họ sản xuất ra những nội dung của những cái truyền thông mà chúng ta đang xem, đang đọc, đang nghe. Hãy nghĩ về những cái nội dung mà đến từ Hollywood. Câu hỏi được đặt ra là cái tỷ lệ phần trăm của những người viết những nội dung mà đến từ những bộ phim của Hollywood đó, là bao nhiêu người là cử đông nhân vậy? Bao nhiêu người có cái nhân sinh quan dựa trên nền tảng của Kinh Thánh vậy? 5% không? Có người nói rằng những đạo diễn cho nói rằng mình là người là cử đông nhân, nhưng mà có thể thôi. Nếu cái việc mà tỷ lệ của những cái đông nhân là những đạo diễn của những bộ phim nó thấp như vậy đó, thì mọi người nghĩ rằng cái nội dung của những bộ phim đó mà chúng ta đang xem đó, sẽ là như thế nào? Có một điều mà Satan nó lừa dối mọi người ấy là khi mà chúng ta dành thời gian để mà mình xem những cái chương trình quảng cáo phim ảnh này kia đó, thì nó chỉ được giới hạn ở trong một cái bong ống mà thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề khác cả. Vấn đề của chúng ta là chúng ta không có để cho tâm trí mình được cảm thấy, được vui thích bởi những gì mà mình có thể tìm được. Nhưng mà tâm trí chúng ta phải được đổi mới. Nếu chúng ta khôn ngoan đủ, mình sẽ nhận ra rằng những điều mà chúng ta tiếp cận đối với truyền thông đó, nó sẽ thay đổi chúng ta. Thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4, sứ đồ Phao-lô cho biết rằng Sa-tan là chúa đời này làm mù lòng những người thuộc về nó. Còn trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 câu 13 đến câu 15, Phao-lô nói như vậy: vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, ngay cả Sa-tan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng đáng với việc chúng đã làm. Chúng ta vừa nghe những gì nói ở đây là ngay cả những người thuộc về Satan mà lại mạo làm đầy tớ của sự công chính. Do vậy mà mình cần phải nhận ra rằng rất là nhiều người bị lừa dối bởi Satan là như vậy. Như vậy, dựa vào những câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe, mình thấy rằng những đạo diễn của những bộ phim ở Hollywood, họ chẳng những họ tạo nên những cái nội dung làm Chúa không hài lòng, nhưng mà họ lại còn nói rằng những cái nội dung này tốt nữa. Có quá nhiều nội dung mang cái tính chất về những tình dục tha hóa trụy lạc đến nỗi mà chúng ta không muốn đề cập đến cái chi tiết của nó là như thế nào. Và cũng chính những người mà viết ra những nội dung của những bộ phim như vậy, họ lại nói rằng những bộ phim đó mang tính chất có thể giúp cho một số người thuộc về một cái nhóm nào đó, giúp cho họ cải thiện cuộc sống họ tốt hơn. và rồi họ được khen ngợi, cho rằng cái những gì mà họ đã làm là rất là tốt. Từ những người mà ủng hộ cái việc mà nạo thai khi mà em bé chưa được ra đời, họ lại ủng hộ tới việc mà có thể giết con của mình sau khi nó sinh ra. Và chính những người này họ lại cho rằng những gì mà họ đề xuất ủng hộ đó, nó lại là tốt, bởi vì nó đem đến một cái quyền của phụ nữ. Và đây là những cái người làm cái sự gian ác, họ viết nên những nội dung của sự gian ác mà họ lại nói rằng đó là những nội dung tốt đẹp. Để rồi từ đó, đó đây chính lại là những cái người mà viết nên phần lớn những nội dung mà chúng ta đang xem, chúng ta đang đọc. Chúng ta đừng có quá ngây thơ mà nghĩ rằng mình có thể mình xem, mình hấp thụ những cái điều đó mà nó lại không ảnh hưởng gì tới mình cả. Và nếu như điều đó nó đúng đối với chúng ta đó, thì cái điều đó nó càng đúng hơn như thế nào đối với con cái của mình nữa. Và điều đó dẫn chúng ta đến cái vấn đề thứ ba, ấy là chúng ta đang xem ai vậy? Như những ai mà đã đọc qua Kinh Thánh Cựu Ước, khi mà Chúa đề cập đến những lời cảnh báo của Ngài đối với người Canaan hoặc là những dân tộc xung quanh đó, thì Ngài cảnh báo như thế nào? Chúa không có nói rằng các con không có nên bắt chước những người dân Canaan. Chúa không có nói rằng người Israel là cần phải nên bắt chước những người Canaan hoặc là phải làm những cái bản quảng cáo gắn ở trên tường để cho thấy gương của người Canaan là như thế nào. Rất là nhiều lần Chúa lặp đi lặp lại là người dân Israel không nên có cái liên hệ đối với người Canaan. Kinh Thánh cho biết rằng họ có thần của họ chứ họ không có tôn thờ chân thần. Có một câu nói về TV đó, mà chúng ta có thể áp dụng đó, giống như Internet ngày hôm nay đó. TV là cái sự mà nó đem tới ngay ở trong cái phòng khách của mình đó, những cái người mà chúng ta không bao giờ mà muốn mời họ tới nhà mình cả. Những người đó, đó là những cái người mà chẳng những không hầu việc Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta đang hầu việc, mà họ lại còn phạm thượng với Đức Chúa Trời của chúng ta nữa. Và Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta không có nên mà ngưỡng mộ những người đó, mà đó là những người mà chúng ta cần nên tránh xa. Đó không phải là những người mà chúng ta cần nên nghĩ đến, họ phải là những người mà chúng ta cần phải nên bỏ qua. Đó không phải là những người mà chúng ta cần nên đi theo, đó là những người mà chúng ta cần nên quên đi. Do vậy mà mỗi lần chúng ta xem, mỗi lần chúng ta nghe, chúng ta phải nhớ đến điều đó. Và rồi cái điều thứ tư ấy là cái thực tế là như thế nào? Lời của Chúa cho biết rằng chúng ta phải có một cái tinh thần tỉnh thức. Chúa dạy chúng ta phải chú tâm những việc thuộc về cõi đời đời, chứ không phải là những việc thuộc về cõi đời tạm này mà thôi. Chúng ta đang tìm cách để mà tiếp cận những cái truyền thông như vậy, đó, để rồi chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta buông mình vào trong một cái thế giới giả tạo. Nhiều người sử dụng cái truyền thông đó để rồi họ làm sao đó để họ sống trong một cái thế giới giả tạo, để rồi họ đừng có suy nghĩ gì hết. Chúng ta có đang sống ở trong một cái cuộc sống mà mình cảm thấy là nó vô định và không có cái mục đích nào cả, đến nỗi mà mình có thể sử dụng hàng giờ đồng hồ để mà mình tìm kiếm được những cái gì đó mà thuộc về thế gian này mà chúng ta đang sống không? Rất tiếc, cái đó lại là cái thế giới mà hàng triệu người đang sống như vậy. Và đó là lý do vì sao mà cái hệ thống truyền thông đó, nó càng lớn mạnh chừng nào thì cái tỷ lệ những người tự tử nhiều chừng đấy. Bởi vì khi mà một người sống trong một cái thế giả tưởng quá nhiều đó, thì một ngày nào đó họ phải thức giấc và phải đối diện với vấn đề thực tế. Và cái thực tế mà họ đã phải đối diện đó, nó đấm thẳng vào mặt của họ. Và rồi thay vì có thể phải đối diện với những gì xảy ra trong thực tế, thì họ lại chọn sự chết. Là họ mới vừa trong tuần qua, CDC của Mỹ cho biết về cái vấn đề tự tử là như thế nào. Hơn một nửa những học sinh của trung học là những con gái á, Tức là cụ thể là 57% nó nói rằng nó bị trầm cảm. 57% học sinh trầm cảm trong năm 2021, tức là nó cao hơn 36% so với 10 năm trước. Và với cái số nữ sinh như vậy đó, khoảng hơn 30% nó nghĩ tới việc tự tử. Cái điều đó nó cũng xảy ra đối với các học sinh nam nữa, nhưng mà học sinh nữ thì cái tỷ lệ nó cao hơn. Không riêng gì đối với thế gian, ngay cả trong hội thánh của Chúa, đây cũng là cái vấn đề lớn mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Hãy tưởng tượng 1/3 của giới trẻ là nghĩ tới cái việc là tự tử. Ủa tại sao vậy? Đây là một cái vấn đề mà đây là cái nan đề đây. Và đây là vấn đề cho thấy rằng khi mà đối diện với những khó khăn đó thì giải thích như thế nào và giải quyết nó ra sao, nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái nhân sinh quan của người đó. Đối với những người mà tin vào những cái tôn giáo giả dối hay là họ không tin sự hiện hữu của Chúa thì họ cho rằng những cái khó khăn của họ đó nó nằm phía bên ngoài. Và do vậy có thể nhìn vào bên trong thì chúng ta sẽ tìm thấy được câu trả lời. Và dựa vào những cái thống kê hoặc là những cái phương tiện truyền thông chính thống thì họ nói y chang như vậy đó. Họ giải thích rằng cái đó là kết quả của cái vấn đề xã hội đã không có chấp nhận những đứa trẻ, cho nên từ đó mà nó có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà lời của Chúa đã cho biết vấn đề nó nằm ở cái chỗ hoàn toàn ngược lại. Cái vấn đề nằm ở trong chúng ta đó. Cái tấm lòng tội lỗi của chúng ta nó là nguyên nhân của mọi nan đề. Và rồi cái giải pháp hay là cái sự cứu rỗi của chúng ta đó phải đến từ bên ngoài của mình. Và điều đó chỉ có thể tìm thấy được ở trong Đức Jesus Christ mà thôi. Và nếu như chúng ta nhìn xem cái thế giới của chúng mình đang sống theo cái cách này đó thì cái cách mà chúng ta giải quyết nó hoàn toàn khác đi. Cái cách của Đức Chúa Trời là đem đến giải pháp. Nhưng mà cái cách của thế gian đó, tốt nhất chỉ là giấu những cái nan đề mà chúng ta bị che khuất đi để không thấy được. Như vậy, khi nói về cái vấn đề tiếp cận với truyền thông đó, thì chúng ta đã nói gì? Thứ nhất, tuần rồi chúng ta đã đề cập đến đấy là về nội dung. Cái nội dung của những gì mà mình tiếp cận nó có làm sáng danh Chúa hay không? Nó có làm Chúa đẹp lòng hay không? Chúng ta có xem, có nghe những gì mà chúng ta không nên xem, không nên nghe không? Thứ hai là nhân sinh quan. Chúng ta được dạy rằng chúng ta phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Và rằng lời của Chúa nên là một cái hướng để rồi chúng ta có thể nhìn xem thế giới xung quanh mình đang sống là như thế nào. Do vậy mà chúng ta cần phải tự hỏi mình rằng những gì mà chúng ta tiếp cận với truyền thông đó nó có ngăn trở cho chúng ta để cho lời của Chúa biến đổi tâm trí mình hay không? Cái điều thứ ba là chúng ta đang xem ai vậy? Có phải là những người mà mình đang xem đó là những người mà thật ra mình không có muốn có mối liên hệ với họ không? Cái điều thứ tư ấy là thực tế. Chúng ta có đang cố gắng tìm cách để che giấu thực tế hay không? Hay là chúng ta bị những cái điều gì xảy ra xung quanh mình đó, nó làm ngăn trở mình trong cái vấn đề mà mình đặt cái lòng tin cậy nơi Chúa, bởi vì mình đã quá dành nhiều cái thời gian của mình để rồi mình sẽ không có nhìn thấy được cái thực tế mà mình đang đối diện trong cuộc sống xung quanh mình là như thế nào. Chúng ta không có đối diện với thực tế để rồi mình nhìn xung quanh để mình biết rằng những gì đang diễn ra và điều gì mình cần phải làm. Mà trong khi mình đang sống trong một cái thế giới mà mình quan tâm tới những cái nhân vật nổi tiếng đó, họ ăn mặc như thế nào. Tất cả những gì mà mình đề cập đến đó, nó liên quan tới cái nội dung và truyền thông của nó đó, có những cái nội dung như thế nào. Dĩ nhiên những điều đó nó có liên hệ tới về truyền thông xã hội mà chúng ta sẽ đề cập đến trong tuần tới đây. Như vậy thì câu hỏi nào mà chúng ta cần nên tự vấn mình đây? Trước hết phải tự xét xem chúng ta có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không. chúng ta đã có được tái sinh chưa? Đức Thánh Linh có đang ngự trong đời sống của chúng ta hay không? Nếu như cái câu trả lời là không đó, thì mọi cái điều mà chúng ta nghe để rồi chúng ta tìm được cái giải pháp đó, nó đều là vô nghĩa. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta đã được sinh ra trong nhà của Chúa, thì lúc bây giờ chúng ta có thể áp dụng những cái điều mà chúng ta được nghe theo cái cách mà mang đến cái ý nghĩa của nó. Và nếu như chúng ta là những người đã được cứu rồi đó, thì tâm trí của chúng ta có được đổi mới mỗi ngày hay không? Hay là nó càng ngày nó càng bị trụy lạc, càng ngày càng thêm? Liệu rằng cái việc mà tiếp cận với truyền thông và chúng ta dành thời gian cho nó đó, nó có ngăn trở chúng ta trong việc chúng ta để Chúa đổi mới đời sống của mình hay không? Chúng ta có vẫn đang bám chặt lấy những điều mà thuộc về cái nhân sinh quan của thế gian này hay không? Và tôi muốn kết thúc bài học ngày hôm nay bằng phần kinh thánh mà tôi hy vọng rằng đây là phần kinh thánh quen thuộc với nhiều người trong Hebrew chương thứ 12. Hebrew chương 12 từ câu 1 đến câu 3. Cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy để không chán nản hay ngã lòng. Phần kinh thánh này bắt đầu bằng hai từ cho nên, và hai từ này được tiếp nối bởi Hebrew chương thứ 11, là nơi mà chúng ta đọc thấy được danh sách của những anh hùng đức tin, là những người mà đang chứng kiến vây quanh chúng ta, là những người đã để lại cho chúng ta cái gương để chúng ta noi theo đức tin của họ. Do vậy mà chúng ta cần phải kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Và để làm được điều này, phần kinh thánh này nói chúng ta phải như thế nào? Là hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Hãy để ý, cái chữ gánh nặng và tội lỗi là hai cái vấn đề khác nhau. Cái lý do gánh nặng và tội lỗi được phân biệt trong phần kinh thánh này là bởi vì sao vậy? Bởi vì ngay chính sứ đồ Phaolô, ông nói rằng có thể cái gánh nặng đó nó chỉ là những cái điều mà chúng ta có được phép làm, những điều mà chúng ta có thể làm. Nhưng mà ông nói như thế nào? Ông nói rằng, nhưng mà không phải mọi sự đều có ích. Ta được phép làm mọi sự nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì. Tức là có những điều nó không phải là tội lỗi, nhưng mà chúng ta cần phải để riêng nó ra, phải vứt bỏ nó ra, để rồi chúng ta thấy được Chúa có chương trình kế hoạch cho chúng ta. Và nói về những cái truyền thông, những cái phim ảnh mà chúng ta xem đó, mà nếu như nó là tội lỗi thì Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng chúng ta sẽ báo cho chúng ta biết cái điều đó là điều chúng ta không nên xem, chứ tôi không cần thiết phải nói cho mọi người. Tuy nhiên cái sự giả dối mà Satan có thể rỉ vào tai chúng ta ấy là cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể xem những điều đó nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới mình cả. Và tôi muốn cho mọi người biết rằng cái việc mà chúng ta để cho những cái truyền thông nó ảnh hưởng cho mình, nó thực sự có ảnh hưởng trên chúng ta nhiều hơn là những gì mà chúng ta dám thú nhận. Và rồi cũng trong phần kinh thánh này, tôi dạy Hebrew nói tiếp là hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Và rồi cũng chính tác giả hiểu được rằng những gì mà ông khuyên chúng ta ở đây là điều không thể gọi là dễ dàng để thực hiện. Do vậy mà ông khuyên chúng ta là hãy nghĩ đến Đức Chúa Giêsu là đấng đã phải đối diện với thập tự giá. Và rồi chính cứu Chúa của chúng ta đã hiểu được thế nào phải đi qua cái con đường thập tự giá và phải đối diện với sự sỉ nhục là như thế nào. Như vậy, nó tóm lại, ý tác giả muốn cho chúng ta biết ở đây ấy là mỗi khi mà mình thấy rằng cái điều mà chúng ta cần phải thực hành nó khó quá, thì chúng ta hãy nhớ đến Đức Chúa Giêsu, những gì mà Ngài đã phải trải qua, những gì mà Ngài đã phải thực hiện. Và tôi cầu nguyện rằng những điều này sẽ biến đổi tâm trí của chúng ta và sẽ làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ, cái cách mà chúng ta cần phải sử dụng thời gian của mình như thế nào.